Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Hôm nay các hội thánh ở trên toàn thế giới đang hướng lòng về lễ kỷ niệm Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta chuẩn bị bước vào sự thương khó. Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem thì người ta lấy lá kè ra đón Ngài và hô lên rằng: Hosanna, chúc phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến là vua của Israel. Rồi sau Ngài đi đến thì có mấy người Greek, tức là người Hy Lạp, đến tìm các môn đệ của Ngài, Philip và Andre đó, xin ra mắt Chúa Giêsu. Rồi sau đó khi hai người môn đệ này tới bày tỏ cho Chúa điều đó thì Chúa mới bắt đầu Chúa phán. Ngài phán rằng giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Câu số 23. Văn đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe là Giăng đoạn 12, câu 23 đến câu 28. Câu 23, Chúa phán là giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Chúa nhìn thấy vinh hiển sau sự chết trên thập tự giá. Sự chết của Ngài đem lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời và cho vinh hiển cho chính Ngài, bởi vì Ngài chịu chết. Chúa cũng muốn con cái của Ngài phải chết con người cũ tội lỗi, tức là cái bản ngã đó, để có thể sống lại một đời sống mới. Và khi cái chết đó mới đem lại sự vinh hiển cho Chúa. Chủ đề của chúng ta là cái chết làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ xem xét hai phần đoạn Kinh Thánh, Giăng chương 12, câu 23, 28 và Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 20 đến câu 22. Có mấy điều mà chúng ta cần xem xét qua cái chủ đề này. Nhưng trước khi chúng ta đi sâu vào, xin hội thánh hiệp một với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa yêu quý của chúng con, cảm ơn Ngài đã đến thế gian này tìm chúng con và phó sự sống của Ngài cho chúng con để làm giá chuộc cho nhiều người. Và Ngài đã phán rằng khi Ngài được treo lên khỏi đất thì Ngài sẽ kéo mọi người đến với Ngài. Quả thật vậy, chúng con đã đến với Ngài qua sự chết của Ngài để thừa nhận Ngài là con của Đức Chúa Trời và là cứu Chúa duy nhất của chúng con, để chúng con sống trong sự dạy dỗ đó và đức tin của chúng con đồng hành với Chúa mỗi ngày. Giờ này con dâng sứ điệp này, chủ đề này trong tay của Thánh Linh Ngài. Xin Đức Thánh Linh Ngài dạy dỗ chúng con. Con tạ ơn Cha, con dâng minh hiển cho Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, điều đầu tiên chúng ta xem là kiểu mẫu cho cái chết này được đặt bởi chính Chúa Giêsu Christ. Trong phân đoạn Kinh Thánh Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 20, 22 chúng ta biết đó. Lời của Chúa cho chúng ta biết trong Adam tất cả đều chết. Trong Adam là dòng dõi của loài người. Adam chết về khi phạm tội đem sự chết đó vào trong thế gian và tất cả đều chết. Không có một người nào mà ra từ Adam đều có thể khác đi, nhưng bị định án là phải chết là như vậy. Nhưng trong đấng Christ, tức là Chúa Giêsu Christ, Ngài đã đến, Ngài chịu chết cho nhân loại, mà hễ ai tiếp nhận điều đó, tin nhận điều đó thì tất cả đều được sống. Chúa Giêsu Christ Ngài đã trở thành người đầu tiên, hay là trái đầu mùa mà Kinh Thánh gọi đó, của tất cả những người đã ngủ, tức là những người đã chết. Ngài là người đầu tiên sống lại. Rồi sau đó những người nào mà tin cậy Ngài, tin Đức Chúa Trời sẽ sống lại. Và sự chết mà Chúa Giêsu nói đến khiến cho Đức Chúa Cha được vinh hiển. Tại sao Chúa Giêsu chết thì Đức Chúa Cha được vinh hiển? Bởi vì khi Chúa Giêsu chết là chết cho nhân loại, là hạt giống cứu rỗi sẽ cứu chuộc nhiều người trở thành con cái của Đức Chúa Trời và ngợi khen làm sáng danh của Chúa. Và Đức Chúa Cha sẽ bày tỏ quyền năng tối thượng của Ngài là khiến Đức Chúa Giêsu Christ sống lại. Và vì thế trong sách Philip chương 2 cho chúng ta biết đó, Chúa đã đem Ngài lên rất cao. Hầu cho khi nghe đến danh của Ngài thì tất cả trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều quỳ xuống. Như vậy, Chúa đã đem Ngài lên rất cao, có nghĩa là làm cho Ngài được vinh hiển. Hầu cho nghe danh của Ngài thì tất cả đều phải rúng động. Ma quỷ chỉ khiếp sợ đến danh của Chúa Giêsu Christ thôi là Ngài được vinh hiển. Điều thứ hai chúng ta xem là cái chết mà chúng ta phải chết là gì? Chúa Giêsu chết cái thể xác của Ngài, nhưng còn cái chết của con cái của Chúa là cái chết gì? Chúa không buộc chúng ta phải lên thập tự giá chết như Ngài, nhưng chúng ta cũng phải chết đó. Câu số 24 của văn chương 12. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Chúa dùng hình ảnh về hạt giống để minh họa chân lý thuộc linh quan trọng rằng không thể có sự vinh hiển mà không có sự thương khó, không có sự sống kết quả nếu không có sự chết, không có khải hoàn nếu không có sự hy sinh. Hạt giống vốn yếu đuối và vô dụng, nhưng khi được gieo xuống đất, nó chết đi và mới kết quả. Có cả vẻ đẹp đẽ và phong phú khi hạt giống chịu chết và hoàn thành mục đích của nó. Tuy nhiên, chỉ có một cách duy nhất để hạt giống đạt được mục đích là nó phải được gieo xuống đất. Con cái của Đức Chúa Trời được ví như những hạt giống. Chúng nhỏ bé và tầm thường, nhưng trong chúng có sự sống của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sự sống ấy sẽ chẳng bao giờ kết quả nếu chúng ta không dâng mình cho Đức Chúa Trời và để Ngài gieo chúng ta xuống. Ngài gieo chúng ta xuống, và chúng ta chấp nhận cái việc mà Ngài gieo chúng ta đó, chúng ta sẽ chết đi cái bản ngã, lớp vỏ của mình. Hạt giống khi gieo xuống đất thì lớp vỏ ở bên ngoài sẽ bị mục. Hột giống đó quý vị biết đó, gieo xuống một thời gian mưa gió, nắng gió, nó sẽ mục cái lớp vỏ đi, bị tiêu hủy và chết đi, thì cái mầm sống của hạt giống đó nó sẽ vươn lên để sống và kết quả. Còn nếu mà cái lớp vỏ của cái hạt giống đó nó không bị tiêu diệt, nó không tiêu hủy đi, nó không chết đi đó, cái mầm sống ở trong đó không có nhô lên được, không có phát triển được. Đó là hình ảnh mà con cái của Chúa dễ hiểu. Cũng vậy, chúng ta cũng phải chết đi cái bản ngã của mình để sống cho Đức Chúa Trời. Trong Roma chương 6 đó, kỹ thuật cho chúng ta biết điều đó, từ câu 1 đến câu 23. Nhưng mà chúng ta không đọc ở đây vì quá dài, con cái của Chúa sẽ tham khảo và đọc thật sau. Chúng ta chỉ đọc trong Galati chương 2 câu số 20 nói rằng: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn không còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con của Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Câu đó quý vị cần tra xét nó kỹ càng hơn, quý vị sẽ thấy nó có nhiều sự dạy dỗ và nhiều lẽ thật ở trong đó lắm. Chúa đòi hỏi chúng ta theo Chúa không phải lên thập tự giá để được chết cái thể xác này, nhưng mà chúng ta phải chết đi cái con người cũ, chết đi cái tôi của mình, cái bản ngã của mình, cái seo của mình đó. Chúa bảo chúng ta phải làm như vậy, phải chết cái bản ngã đó để có một đời sống mới được. Cái con người cũ, cái bản ngã cũ của chúng ta đó, nó vẫn còn nguyên thì cái đời sống mới nó không thể nào mà phát triển được. Chúng ta không thể sống một đời sống mới như Chúa phán được. Phaolô nói tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, có nghĩa là không phải là Chúa đóng đinh ông, Nhưng mà tự ông phải đóng đinh cái bản ngã của ông, giống như Chúa bị đóng đinh ở thập tự giá như vậy đó. Mình đóng chứ không phải là Chúa đóng. Mình đừng có giao phó cho Chúa. Rồi ông nói mà tôi sống không phải là tôi sống nữa. Là bây giờ khi ông đóng đinh cái bản ngã ông rồi, là bây giờ ông là con số 0. Ông không có sống cho ông nữa. Nhưng mà Đấng Christ sống trong tôi. Nhiều người nói có Chúa ở cùng trong tôi. Chúa nào? Nếu chúng ta không chết đi bản ngã là Chúa làm sao sống ở trong mình được? Cho nên nếu mà mình chết đi bản ngã, mình tin chắc rằng sự sống của Chúa sẽ lớn mạnh ở trong đời sống của chúng ta, và chúng ta tự hào vì điều đó. Nay tôi còn sống trong xác thịt. Ngày hôm nay ông vẫn còn sống trong xác thịt đó. Ấy là tôi sống trong đức tin của con của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là tin là sống với Chúa, là Chúa sống với mình. Tin là chết đi bản ngã, đóng đinh bản ngã của mình để thập tự giá, để Chúa sống cho mình. Mình không còn cái bản ngã nữa, không còn cái tôi nữa, không còn cái bản ngã cũ tội lỗi của mình nữa. Đó, đó là tin, có cái chữ tin trong đó. Ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời. Cách duy nhất để đạt được một đời sống kết quả là noi theo Chúa Giê-xu trong sự chết, chôn và sống lại. Có một câu chuyện kể rằng có một ông thợ hớt tóc. Ông là một tín đồ lâu năm và yêu mến Chúa. Và ông rất muốn cho nhiều người biết về tình yêu của Chúa, sự cứu chuộc của Chúa. Nhất là những khách hàng mà tới hớt tóc cho ông đó. Ông tìm cách để ông làm chứng cho họ. Nhiều lần ông muốn làm chứng cho những người đến hớt tóc nhưng không biết cách nào tìm được cái lạc điểm để vào đề. Cái lạc điểm có nghĩa là như thế này nè. Khi mà Chúa Giêsu Christ muốn giới thiệu nước hằng sống cho người đàn bà Samari ở trong Giăng chương 4 thì Chúa xin bà nước để uống. Xin nước để uống, xin nước thuộc thể này để uống, và giới thiệu cái nước hằng sống đó là cái lạc điểm. Thì ông thợ tóc này muốn tìm cái lạc điểm nào để làm chứng cho những khách hàng của ông. Và một lần nọ có một ông khách đến hớt tóc, vừa hớt cho khách, ông vừa suy nghĩ tìm cái lạc điểm để giới thiệu Chúa cho người này. Ông cũng làm chứng cho người này là Chúa đến thế gian này, Chúa chịu chết trên thập tự giá để mua chuộc chúng ta. Và Chúa chỉ đòi hỏi chúng ta là cũng noi theo gương Ngài để chết cái bản ngã này thôi. Rồi mới sống một đời sống mới với Chúa. Đó là một đời sống phước hạnh, được Chúa ban phước và được Chúa giữ gìn cho đến ngày mà chúng ta hưởng nước thiên đàng. Nhưng mà mãi cho đến khi hớt gần xong rồi mà ông vẫn chưa tìm được một câu nào mở đầu cho thích hợp. Và cho đến khi cái đoạn cuối là quý vị biết hớt tóc xong là phải cạo những cái lông tóc mà ở trên mặt trên cổ rồi đó. Thì thường thường ngày hôm nay người ta dùng dao cạo, nhưng mà ngày xưa có con dao cạo mà bằng thép đó. Trước khi cạo là họ cầm cái dây da giống cái dây thắt lưng da đó, họ mài lên mài xuống cho nó bén đó, để cạo. Mà trong khi ông cầm cái con dao đó, ông liếc lên liếc xuống ở trong cái miếng da đó, rồi ông mới nhìn cái người khách hớt tóc của ông, và ông nói: ông có sẵn sàng để chết chưa? Chết là chết cái bản ngã đó, là cái nghĩa là đạo tin cậy Chúa đó, tuyên xưng đức tin đó. Nhưng mà người khách này suy nghĩ nhíu mày hoảng hồn quá, tưởng ông thợ hớt tóc là định cắt cổ mình, cho nên ông liền tức tốc bỏ khăn quàng mà bỏ chạy mất biệt. Thưa Hội Thánh, chúng ta cười về câu chuyện đó, nhưng người thợ tóc này đã không có nhạy bén và khéo léo trong cái việc làm chứng nhân cho Chúa, nói về cái sự chết bản ngã đó, thì người khách hớt tóc này tưởng đâu là muốn giết ông. Cho nên chúng ta quay trở lại phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc để làm nền tảng đó. Trong câu số 25 nói rằng: ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Tại sao Chúa nói điều này? Bởi vì có nhiều người giàu tin nhận Chúa, tiếp nhận Chúa, nhưng mà vẫn yêu cái sự sống của đời này. Sự sống của đời này nó hấp dẫn quá, nó làm mình ưa thích quá. Nhưng mà Chúa muốn là chúng ta phải ghét cái sự sống này, có nghĩa là không còn ham muốn hay là những cái gì của thú vui của trần gian này nữa. Đó là ghét đó. Nếu mà mình ghét, mình đoạn tuyệt với những cái thú vui của trần gian này mà trước kia mình đã tham gia đó, thì như vậy mình mới bằng lòng là chết cái bản ngã này, không còn ham muốn những thứ đó nữa. Thì nếu mình ghét như vậy đó, mình chết cái bản ngã như vậy đó, mình không còn ham muốn những cái thú vui của trần tục vô nghĩa này nữa đó, thì mình sẽ giữ lại cái sự sống đời đời. Cho nên khi Chúa phán những lời này, Chúa muốn khuyên chúng ta dâng đời sống mình cho Ngài. Trong Châm Ngôn chương 23 câu 26 cũng có một lời khuyên cho chúng ta như thế này: hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha, và mắt con khá ưng đẹp đường lối của cha. Đôi lúc chúng ta tin Chúa, nhưng chúng ta yêu quý Chúa lắm, mình tự nói là mình sẽ dâng những điều gì tốt nhất cho Chúa, phải không? Trên đời này khi mà chúng ta yêu mến người nào, kính trọng người nào đó, chúng ta thường lấy những cái điều mà tốt nhất của mình dâng cho người đó, phải không? Thường là như vậy. Nhưng bây giờ Chúa đối với chúng ta quý giá như thế nào, chúng ta yêu Chúa như thế nào, và Chúa khuyên chúng ta hãy dâng cái tấm lòng con cho cha. Bây giờ Chúa khoa không nói đến vàng tiền bạc của cải vật chất gì hết trơn á. Chúa bảo chúng ta là dâng lòng con cho cha. Cái tấm lòng của mình là nó nói lên tất cả. Khi mà mình dâng cái tấm lòng của mình cho Chúa rồi thì cái gì mình có thể dâng cho Chúa được, đúng không? Và mắt con khá ưng đẹp đường lối của ta. Mắt của chúng ta ưa thích, ưng đẹp, thích thú, yêu quý đường lối của Chúa, là con đường mà Chúa vạch ra, lời mà Chúa hướng dẫn, đó là con đường đó. Chúa khuyên chúng ta một điều đó ở trong Châm Ngôn. Cho nên chúng ta hãy chú ý những hình ảnh tương phản mà sứ điệp của Chúa dạy dỗ chúng ta là ở một mình hoặc là kết quả được nhiều, mất sự sống hoặc giữ được sự sống, phục vụ cái tôi hoặc phục vụ Đấng Christ, làm hài lòng cái tôi hoặc được Đức Chúa Trời tôn quý, tùy theo cái thái độ của mình lựa chọn. Có một số tín hữu đi thăm một địa điểm truyền giáo ở vùng hẻo lánh để tìm hiểu tình hình truyền giáo ở tại đó. Và khi họ chứng kiến nhóm truyền giáo hoạt động, họ rất là cảm kích về tinh thần truyền giáo của những người này, vì đời sống của họ thiếu mất những tiện nghi của nền văn minh. Một tín hữu đã thốt lên rằng: chắc hẳn các bạn đã thật chôn mình ở đây không? Thì có một người truyền giáo đã trả lời rằng: chúng tôi không chôn mình, chúng tôi được trồng ở đây. Chúa trồng họ ở đây để kết quả. Thưa Hội Thánh, Chúa muốn chúng ta chết điều gì? Cái chết này là chết đối với tự yêu mình, tức là tự ái đó. Người ta nói là người đó tự ái quá, là tự mình yêu mình. Ai đụng chạm đến mình là mình phản kháng liền, đó là tự ái. Tự khen ngợi mình, tự vinh hiển, tự thương hại hoặc là mặc cảm, tự khoe khoang khoác lác, tự định kiến, tự thành kiến. Tất cả những điều đó chúng ta phải chết. Mà Chúa dạy dỗ chúng ta trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 31, khi sứ đồ Phao-lô nói như này, ông nói là: hỡi anh em, tôi chết hằng ngày, thật cũng như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa chúng ta. Tôi chết hằng ngày. Mỗi ngày ông đều phải xác nhận là ông chết cái bản ngã con người cũ của ông. Ông chết hàng ngày, còn chúng ta chết một ngày, phải không? Có ngày nào đó cảm động lời Chúa quá, Chúa ơi con chết ngày hôm nay, rồi bắt đầu ngày mai là sống lại. Không, chúng ta phải nói như Phao-lô: Chúa ơi con chết mỗi ngày. Rồi trong Roma chương 8 câu số 36, chép như thế này, như có chép rằng vì cớ ngài chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Phao-lô là một đầy tớ của Chúa, là một người, một học giả, một người thông thái, tri thức trong thời đó. Nhưng mà ông bằng lòng để cho họ coi ông như là chiên bị đem đến hàng làm thịt, hoặc là rác rến của thế gian, cặn bã của xã hội. Ông là người, những người khác làm sao mà sánh bì với ông được? Ông là một người Pharisee mà được đào tạo dưới chân của một vị thầy lỗi lạc mà. Nhưng mà vì cớ Chúa, ông sẵn sàng để cho họ làm như vậy. Đó là ông chết. Ông chết hàng ngày. Rồi ông bị giết cả ngày. Giết cái con người cũ của ông. Cái bản ngã của ông đó. Và thế là ông trở thành một người, một đầy tớ mà kết quả đầy ơn cho Chúa. Rồi mục sư Warren Wiby là một người giải nghĩa kinh thánh nổi tiếng đó. Ông có một cái chương trình giảng trên đài phát thanh. Thì ông có kể lại rằng trong một bài giảng ở trên đài phát thanh của ông đó, và ông giảng, ông nói rằng Đức Chúa Trời không muốn chúng ta hưởng tiện nghi, nhưng muốn chúng ta phải thích nghi. Thì ngay sau khi chương trình giảng của ông đã chấm dứt, thì chuông điện thoại trong phòng ông reo lên. Một thính giả giấu tên muốn tranh luận với ông về cái câu nói mà ông đã nói đó. Rồi ông bằng lòng, thì khi cái giọng nói được đường dây rồi, thì cái giọng của bên kia, tức là khán thính giả nghe đó, nói với ông như thế này. Ông nói thích nghi với cái gì chứ? Ông chưa đọc trong Roma chương 12 câu số 2 sao? Đừng làm theo đời này. Nhưng mà mục sư Rick Warren ông nói là vâng, tôi đã đọc Roma 12 câu 2. Nhưng mà ông đọc câu Roma chương 8 câu 29 chưa? Câu đó nói rằng Đức Chúa Trời đã định sẵn cho chúng ta để nên giống như hình bóng con ngài. Thì vị thính giả đó sau một phút yên lặng, ông ậm ừ rồi đáp lời vâng. Như vậy ông xác nhận cái điều mà ông nghĩ là đúng, mà đầy tớ của Chúa nói đó, ông không đồng ý. Nhưng mà bây giờ khi mà ông hiểu ra lời của Chúa phán nữa đó, thì ông mới hiểu rằng lời đó hoàn toàn đúng. Chúa định sẵn cho chúng ta trở nên giống như hình bóng của con ngài. Con của ngài chết về thể xác này, nhưng mà Chúa cũng muốn chúng ta phải chết, là chết cái bản ngã, cái con người cũ của chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta nói chúng ta tin Chúa để sẵn sàng thừa hưởng phước hạnh đời này và phước hạnh nó thiên đàng mãi mãi, forever, thì bây giờ chỉ cái chết cái bản ngã đó để chúng ta thừa hưởng, chúng ta làm được không? Nếu mà chúng ta không làm được thì cái giá chúng ta trả ở đâu? Chúa trả giá của Chúa, chúng ta phải trả giá của chúng ta chứ. Cái giá của chúng ta là chết cái bản ngã đó. Bây giờ do mình lựa chọn thôi. Mình chết cái bản ngã đó để mình kết quả, để Chúa vinh hiển, để chúng ta được tôn trọng, được Chúa tôn kính như lời Chúa Giêsu nói. Ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Cho nên tiện nghi hay thích nghi là một vấn đề. Và nếu chỉ chăm về cuộc sống thì tiện nghi chúng ta sẽ bảo vệ những kế hoạch và ước muốn của mình. Chăm về sự sống của bản thân và chẳng bao giờ muốn được trồng xuống đất để chết đi bản ngã và kết quả cho Chúa. Nhưng nếu chúng ta dâng đời sống của mình và để được Đức Chúa Trời trồng chúng ta sẽ không bao giờ ở một mình, nhưng có niềm vui được kết quả vinh hiển Đức Chúa Trời. Amen. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho con cái của Chúa hiểu điều đó. Nhiều người nói, Chúa ơi, con hầu việc Ngài, làm đủ mọi thứ để hầu việc Ngài, nhưng mà chưa bao giờ chịu chết cái bản ngã thì không bao giờ kết quả được. Chúng ta nên nhớ điều đó. Điều thứ ba, chúng ta xem xét khi mà chúng ta bằng lòng chết cái chết để vinh hiển Đức Chúa Trời đó, thì bông trái hay là cái kết quả sẽ xuất hiện là gì? Thứ nhất là bông trái kết quả của đời sống Chúa Giêsu Christ trong đời sống của chúng ta, giống như câu Kinh Thánh Galati chương 2 câu 20 mà chúng ta đọc khi nãy đó. Nhưng Đấng Christ sống ở trong tôi. Khi mà chúng ta bằng lòng chết đi cái bản ngã này, thì Đấng Christ sống ở trong tôi. Con của Đức Chúa Trời sống ở trong tôi, hay là Thánh Linh của Ngài sẽ sống ở trong tôi. Nếu mà chúng ta không chết bản ngã thì Chúa không thể sống ở trong đời sống của chúng ta được. Chúng ta nhìn xem thử, có một số người mà nói là tin Chúa rồi nhưng mà vẫn sống một đời sống bản ngã của mình, Chúa có hiển lộ trong đời sống của họ không? Làm sao mà Chúa hiển lộ được? Rồi, kết quả gì nữa? Đó là bông trái của Đức Thánh Linh trong Galati chương 5 câu 22-23 đó. Hình thành những bông trái như yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm những sự đó. Nhưng nếu chúng ta chết đi bản ngã thì những cái điều đó, Thánh Linh của Đức Chúa Trời sống ở trong chúng ta sẽ phát triển những bông trái đó. Còn nếu mà chúng ta vẫn sống đời sống cũ như vậy, bản ngã cũ, tham vọng cũ của con người xác thịt của mình, thì làm sao những bông trái đó có thể kết quả hiển lộ trong đời sống của chúng ta được? Mà những bông trái đó là những đặc tính của Đấng Christ, hay là bản chất của Đức Chúa Trời. Bông trái của Đức Thánh Linh, đặc tính của Đấng Christ, của Chúa Giêsu Christ, và là bản chất của Đức Chúa Trời, bản chất thánh khiết của Ngài. Mà con cái của Chúa cần phải có những điều đó. Cho nên đôi lúc có nhiều người giảng lời Chúa hoặc là tin theo Chúa không quan tâm đến điều này. Tại sao không quan tâm được? Tin Chúa thật sự thì sẽ kết quả những điều này. Còn nếu anh tin Chúa như thế nào đó không biết thì làm sao mà có những điều này được? À, đó là sự bắt buộc. Rồi, một điều nữa là bông trái đến sự thánh khiết. Phaolô nói ở trong chương 6 của Roma đó về vấn đề này nhiều lắm. Rằng chúng ta nên bước đi trong sự chết của Ngài, chúng ta cũng sẽ giống như sự phục sinh của Ngài. Mình chết đi giống Ngài thì mình cũng sống lại giống Ngài như vậy. Biết điều này rằng con người cũ của chúng ta bị đóng đinh với Ngài, rằng thân thể tội lỗi có thể bị tiêu diệt, từ đó chúng ta không nên phục vụ cho tội lỗi nữa. Nhưng bây giờ được giải thoát khỏi tội lỗi và được trở thành đầy tớ hay là hầu việc Chúa, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Trong Roma chương 6 tôi đọc vài câu để con cái của Chúa rõ hơn. Tôi đọc câu 2. Chẳng hề như vậy, chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Câu số 6. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh lên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Câu số 7 nè. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Mình chết con người cũ của mình là mình, tội lỗi không còn ảnh hưởng đến mình nữa, tác động đến mình nữa. À. Ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi là như vậy đó. Còn nếu mà người nào không chết cái bản ngã này là không thoát tội lỗi đâu. Nó vẫn vương hoài à. Và nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ sống lại với Ngài. Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em cũng hãy coi mình chết với tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Câu số 12. Chớ để tội lỗi cai trị trong xác thịt hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó, chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Câu số 16 nè. Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao? Vậy anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Câu số 19. Vậy anh em đừng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thế nào, thì bây giờ hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em đã được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Thưa Hội Thánh, tôi nghĩ trong Roma chương 6 đã luận cho chúng ta rõ về tội lỗi, về việc chết đi bản ngã, về việc sống lại công bình và trở thành một người hầu việc Chúa chính thức như thế nào và được Chúa yêu mến, trọng dụng. Điều cuối cùng, như vậy bây giờ làm thế nào để chết cái con người này đây? Làm thế nào để cho nó được hiệu quả? Có những cách mà chúng ta lược kê ra để con cái của Chúa có thể áp dụng. Thứ nhất là bằng cách dâng thân thể của mình làm của lễ sống. Roma chương 12 câu số 2. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Mình thờ phượng là mình dâng cái thân thể của mình cho Chúa. Có bao giờ những người con cái của Chúa, những tín nhân đó, có bao giờ mình tự cho mình là cơ đốc nhân đó mà mình dâng thân thể của mình cho Chúa chưa? Tại sao Kinh Thánh Phaolô đã khuyên lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời mà khuyên chúng ta phải dâng thân thể làm của lễ sống và thánh? Nếu tất cả những cơ đốc nhân tin Chúa Giêsu Christ mà làm điều này thì kết quả biết bao, Chúa vinh hiển biết bao và họ được phước biết bao. Nhưng rất tiếc, nhiều người không làm điều đó, không bao giờ dâng cho Chúa. Chúa đâu có bảo dâng tiền bạc gì cho Chúa cho nhiều đó. Nhưng Chúa bảo hãy dâng thân thể của mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Ngài, đó là sự thờ phượng phải lẽ. Như vậy, cái sự thờ phượng, mình không chọn cái sự thờ phượng phải lẽ, mà chọn cái sự thờ phượng kém phẩm chất hơn. Cho nên người nào muốn thờ phượng Chúa một cách đúng đắn mà phải lẽ đó, thì hãy dâng thân thể của mình làm của lễ sống và thánh. Hồi nãy chúng ta đọc trong châm ngôn, Chúa bảo là chúng ta dâng cái tấm lòng cho Chúa, phải không? Bây giờ dâng thân thể cho Chúa. Mình dâng thân thể cho Chúa làm của lễ sống và thánh rồi đó, Chúa sử dụng mình như là một đồ dùng thánh của Ngài, thì chắc chắn người đó sẽ kết quả và Chúa sẽ được vinh hiển qua đời sống của người đó. Hãy làm cho chết các chi thể. Điều thứ hai, hãy làm cho chết các chi thể, tức là những bộ phận của chúng ta đang khi còn ở trên đất. Sự gian dâm, sự thèm muốn. Sự thèm muốn có nghĩa là có hoặc biểu lộ lòng ham muốn chiếm đoạt cái gì của người khác, vân vân. Cô-lô-se chương 3 câu 5 câu đến câu 10 chép như thế này. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vặn nghịch, không văn phục. Lúc trước anh em sống trong những nét xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em, chớ dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc của nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Đó, Chúa muốn chúng ta phải làm chết những gì ở hạ giới này, chi thể của mình, những cái gì của mình phải làm chết nó đi. Mình làm chứ không phải là biểu Chúa làm nha. Đừng có khoáng cho Chúa mấy cái chuyện đó của mình. Rồi mình kể như mình đã chết. Vì bạn đã chết và cuộc sống của bạn được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Jesus Christ. Vì anh em đã chết, sự sống mình để giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Chúa nhìn chúng ta, Chúa không thấy chúng ta nữa mà thấy Đấng Christ của Ngài. Vì Chúa bao phủ chúng ta. Sự sống của mình được giấu ở trong Chúa rồi, giấu kỹ ở trong Chúa rồi. Bằng cách đóng đinh bởi thập tự giá với Chúa là đóng đinh cái bản ngã của mình. Rồi bởi chết hoàn toàn, chứ đừng có chết một nửa. Có nhiều tín hữu chết 1/3 thôi, hoặc là 50% thôi. Nhưng mà Chúa bảo chúng ta phải chết hoàn toàn. Trong Samuel thứ nhất chương 15 câu số 3, Chúa dạy dỗ như thế này. Vậy hãy đi đánh dân Amalek và tiêu diệt hết mọi vật thuộc về chúng nó. Ngươi sẽ không thương xót chúng nó, phải giết người nam, người nữ, con trẻ, con bú, bò và chiên, lạc đà và lừa. Tặng trừ dân Amalek, không còn chỗ nào, không chừa cái gì cả. Nó giống như hình ảnh là con người chúng ta chết bản ngã của mình đó. Trừ, không còn chỗ nào cả, không còn chỗ nào để cho nó sống sót, để nó trỗi dậy cả. Nhiều người không có tin Chúa, người ta nói Đức Chúa Trời ác. Tại sao phải tiêu diệt dân tộc này, dân tộc nọ? Bởi vì dân tộc đó là dân tộc ô uế phạm tội và cần phải loại bỏ trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài không chấp nhận, giống như là Ngài không thể chấp nhận tội lỗi như vậy đó. Đôi lúc chúng ta giống con người của mình gọi là ba phải, mình nói ồ Chúa thương yêu mà rồi tha, bỏ qua. Có nhiều người lý luận với tôi như thế này, ví dụ như mình sinh ra đứa con đó, đứa con mình nó ngoan, nó hư hỏng như vậy, không lẽ mình từ mình bỏ nó sao? Cho nên Đức Chúa Trời cũng không bỏ con của Ngài được, phải không? Không, hai việc khác nhau à. Thiên sứ mà Ngài bỏ, Ngài không tiếc, mà Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết điều đó. Chúng ta đừng có tưởng như là người cha thể xác này có thể du di cho con mình, nó làm gì cũng rồi thôi, kệ nó. Đức Chúa Trời không có kệ được. Ngài không chấp nhận tội lỗi, Ngài không, cái sự tội lỗi nó ngày gớm ghiếc, ngày xa lánh, ngày loại bỏ, ngày tiêu trừ, ngày phân rẽ. Cho nên đó là lý do mà mình phải tiêu trừ tội lỗi là như vậy. Rồi bằng cách gì nữa? Bằng cách là khi mà tra tay vào cài thì không ngoái lại đằng sau, như lời Chúa Giêsu phán trong Luca đoạn 9 câu 62. Đức Chúa Giêsu phán rằng ai đã tra tay cầm cài còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Đến nỗi câu đó, tra tay cầm cài là đi với Chúa, sẵn sàng đi trên con đường của Chúa đó, là đi. Đừng có ngoái đằng trước, đằng sau, bên hữu, bên tả được gì đó. Người mà cầm cái cài á, đi tiến về phía trước mà bây giờ ngoái lại làm sao thì sao? Là cái đường cài nó không còn thẳng nữa. Đó là Chúa dạy. Nếu mình đi theo con đường của Chúa, con đường mà Chúa Giêsu phán là ta là đường đi đó. Nếu mà mình đi mà mình ngoái đằng sau, đằng trước, bên hữu, bên tả đó, cái đường đi của mình nó không còn đúng nữa. Đôi lúc mình sẽ thỏa hiệp. Trong Giăng chương 15, Chúa dạy dỗ chúng ta là chúng ta cần phải tuân theo Chúa Giêsu Christ, sẵn sàng để được tỉa sửa. Có bao giờ quý vị nghĩ rằng con cần phải được tỉa sửa không? Chúa nói rằng tỉa sửa mới ra trái được. Chúa dùng cái hình ảnh như người trồng nho như vậy đó. Bây giờ cái cây nho nó như vậy là mình phải tỉa bớt lá đi thì trái nó mới ra xum xuê, mới nhiều được. Chứ còn để những cành, những lá như vậy đó, nó hút hết những cái sự sống của trái. Cho nên cần phải tỉa sửa mới kết quả được. Một con cái của Chúa cần phải tỉa sửa, dạy dỗ, uống nắng theo đường lối của Chúa nó mới kết quả được. Mà không chịu tỉa sửa thì làm sao mà kết quả được. Cho nên là cuối lại chúng ta xem cái chủ đề đó là cái chết làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Cái chết này Chúa Giêsu đã đặt để rằng Ngài chết về thể xác, Ngài lên thập tự giá đau đớn đến nỗi mà Ngài phải biện luận với cha của Ngài. Nhưng mà Ngài làm điều đó cho chúng ta một lần đủ cả, chúng ta không làm. Nhưng mà Chúa đòi hỏi chúng ta phải chết giống Ngài, là chết cái bản ngã đó. Sẽ khi chúng ta chết bản ngã sẽ xuất hiện những kết quả, những bông trái tuyệt vời trong đời sống của Cơ Đốc nhân. Để kết thúc, tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện là ở tại nước Miến Điện, là cái nước mà mới bị động đất á, Myanmar đó, là cái nước Phật giáo, chùa chiền nhiều vô kể, và dường như người ta nói có một cái ngôi chùa nổi tiếng ở tại đó tức là Dagon, Quy Dagon ở Ngưỡng Quang, được giác vàng và nó có giá trị tới hàng triệu Mỹ Kim. Và giữa một cái xứ Phật giáo như vậy, không ai nghĩ rằng Tin Lành có thể truyền giảng được. Nhưng rồi một việc lạ lùng xảy ra, một người giáo sĩ tên là Jusson dâng mình đến Ấn Độ truyền giáo. Ông là người Mỹ cho nên bị cái công ty Đông Ấn trục xuất, không cho truyền giáo ở đó. Nên ông và bà xuống thuyền qua Miến Điện. Năm 1814, Jusson đã đến Rangoon, tức là thủ đô của Miến Điện. Và khi đặt chân đến đó, cả dân chúng, vua và triều thần chống đối cách kịch liệt, chống đối nơi này thì ông đi qua nơi khác để truyền giảng tin lành. Và kết quả có 12.000 Phật tử trở lại tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cứu thế của mình. Và khi chiến tranh bùng nổ, ông bị tình nghi là thám tử, bị tống giam vào ngục 21 tháng. Người ta còng ông bằng 5 chiếc còng và bị tra tấn tàn nhẫn, đến nỗi khi được thả ra ông bị mang tật. Và sau 20 năm phục vụ Chúa, ông bị bệnh nặng, người ta đưa ông xuống tàu Hy Vọng. Ông khỏe được phần nào, nhưng rồi ông qua đời dưới tàu đó và người ta đã an táng ông dưới lòng đại dương, không người cầu nguyện hay là hành lễ. Thưa Hội Thánh, một đầy tớ của Chúa, người chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Ông cho rằng cái sự chết của bản ngã mình là chuyện nhỏ, nhưng mà cần phải dâng cuộc đời của mình để cứu những linh hồn hư mất. Và qua sứ điệp này, Chúa dạy dỗ con cái của Chúa hiểu như thế nào về chân lý khi Chúa Giêsu Christ chúng ta đến thế gian để chịu chết cho nhân loại. Cầu xin Chúa giúp đỡ quý vị chết bản ngã của mình để sống một đời sống kết quả cho Chúa. Amen.